Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm nay của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và gặp mặt cán bộ hưu trí văn phòng chính phủ. Khánh thành hầm Hải Vân 2 nối tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á. Mưa tuyết và băng giá phủ kín một số khu vực ở tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn và Sơn La. Hàng nghìn học sinh được nghỉ học ở nhà tránh rét. Trong khi đó, cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không đi ngắm tuyết do nhiều tuyến đường miền núi trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản phát hiện thêm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có cấu trúc khác với chủng đã phát hiện ở Anh và Nam Phi. Sau khi bị mạng xã hội Twitter khóa vĩnh viễn tài khoản, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xem xét việc tạo ra một nền tảng mới và dân chủ hơn trong tương lai gần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tái cấu trúc mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả mô hình hoạt động, nhất là cần tối đa giá trị thay vì thỏa mãn với những kết quả đạt được trong năm qua. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
Năm 2020 là năm khó khăn nhất trong lịch sử ngành dầu khí Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Giá dầu thô giảm sâu chưa từng có thời điểm xuống âm 37 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, với nỗ lực của ngành, năm 2020, tập đoàn hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đóng góp 83.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đạt trên 100% kế hoạch giao. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 17,5 nghìn tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá gần 60.000 cán bộ, công nhân viên, kỹ sư, cán bộ các cấp ngày đêm tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Thủ tướng đánh giá công tác thăm dò đạt kết quả tốt, phát hiện một số mỏ mới đảm bảo cung cấp khí đốt cho nhu cầu công nghiệp và dân dụng trong thời gian dài, đồng thời đang tìm kiếm thăm dò một số mỏ mới. Tháng 12 năm ngoái đã phát hiện thêm mỏ dầu mới. Tập đoàn đã tháo gỡ khó khăn một bước cho các đơn vị thành viên, nên không chỉ nhiều đơn vị trong tập đoàn hoạt động rất hiệu quả như PVGA, PV Power, các nhà máy đạm, mà nhiều đơn vị từ chỗ gặp khó khăn nay đã lấy lại được đà tăng trưởng mới trong bối cảnh trạng thái bình thường mới. Hoạt động kinh doanh gắn với bảo vệ an ninh biển đảo được thực hiện đồng bộ và hiệu quả hơn, nộp ngân sách nhà nước 83.000 tỷ đồng và luôn là đơn vị đứng thứ hai trong các tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Nêu một số tồn tại hạn chế trong hoạt động của tập đoàn trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn liền công tác chính trị tư tưởng với công tác cán bộ để toàn đảng bộ có sức sống mới, vượt qua khó khăn, theo hướng đảng viên đi trước, làng nước theo sau, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ của 5 năm tới.
Về kế hoạch 21-25 đấy, thì tôi đề nghị thứ nhất là các ông chí cần phát huy tối đa nguồn lực, kinh nghiệm và quan hệ của một doanh nghiệp có vai trò đầu tàu của nền kinh tế, trở thành đơn vị kiểu mẫu trong việc hội nhập sâu rộng của nền kinh tế khu vực và thế giới. Cái khẩu hiệu mà anh Hùng có đọc này, mà tôi xin đọc lại là quản trị biến động, tối đa giá trị, mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội, liên kết đầu tư, phục hồi tăng trưởng. Câu hiện thì bao quát hết, tối đa giá trị. Chứ ta không thỏa mãn với cái giá trị ông đạt được trong cái năm vừa rồi, mà giờ năm vừa rồi đạt được kết quả. Tất cả các giám đốc ngồi đây đều phải tối đa giá trị lên những cái một câu văn có nhiều mệnh đề quan trọng để phục hồi tăng trưởng của chúng ta. Cho nên các đồng chí là doanh nghiệp sở hữu chủ giá trị có ảnh hưởng quyết định đến tổng thể nền kinh tế và an ninh năng lượng. Các ông chí là tập đoàn nắm giữ từ khâu thăm dò khai thác, chế biến, phân phối và sản xuất sản phẩm cuối cùng là xăng dầu, điện, hạt nhựa, đạm. Chính vì thế mà các ông chí phải khắc phục cho được một số tồn tại. Trước hết là các đồng chí phải xử lý các dự án thuộc 5 trên 12 dự án còn chậm chạp, chưa chuyển biến, chưa có giải pháp đột phá.
Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khắc phục trong chỉ đạo các dự án nhóm A triển khai chậm, giải ngân thấp. Cần tập trung giải quyết tình trạng còn nhiều đơn vị hoạt động chưa thực sự hiệu quả, bộ máy còn cồng kềnh. Theo đó, cần tái cấu trúc mạnh mô hình quản lý, đảm bảo tinh gọn hiệu quả hơn, tập trung nguồn lực hơn. Lãnh đạo hội đồng thành viên xem xét mô hình hoạt động của một số xí nghiệp thành viên, tránh trùng lặp, hiệu quả kém. Trong quá trình tái cấu trúc có vấn đề liên quan đến nhân sự, con người nên cần có phương án chặt chẽ thay vì chỉ rung cây nhắc khỉ. Cùng với việc tái cấu trúc đó, tập đoàn cần ổn định để phát triển, phát huy sức mạnh và có khả năng cạnh tranh của một công ty đa quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.
Và với tinh thần ấy, các đồng chí đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp với tinh thần tái cấu trúc mạnh mẽ để đạt quy mô và hiệu quả. Vì vấn đề quy mô mà chúng ta lần một video xin thất bại. Vì quy mô mà chúng ta đã không thể quản lý nổi. Tất cả bài học kinh nghiệm đấy của thế giới và trong nước thì các ông chỉ lưu ý trong phát triển để có một sự phát triển bền vững, hiệu quả của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của nhân dân đối với các ông chí. Và như vậy thì không chỉ là sản xuất kinh doanh mà xây dựng Đảng càng phải được chú trọng, không chỉ chính trị tư tưởng cần phải được quan tâm và đảm bảo an ninh an toàn trong mọi trường hợp, nhất là những cái doanh nghiệp tự động quá rất cao, những doanh nghiệp như là Nghi Sơn với các ông chí 25% trong Nghi Sơn mà, hay là Dung Quốc và nhiều nhà máy khí đạm điện khác. Đấy.
Thủ tướng cũng yêu cầu tập đoàn tập trung cho nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ cho sản xuất kinh doanh sản phẩm mới chất lượng cao, nhất là tận dụng các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia để sản xuất cái người ta cần.
Trước đó vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt cán bộ hưu trí văn phòng chính phủ. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.
Gửi lời thăm hỏi thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên lãnh đạo chính phủ, nguyên lãnh đạo văn phòng chính phủ, các cán bộ hưu trí của văn phòng chính phủ. Thủ tướng kiểm lại một số nét lớn về tình hình đất nước. Dù vấp phải những khó khăn lớn như đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ lịch sử, nước ta đã nỗ lực vượt qua thách thức khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kinh tế vĩ mô ổn định, bền vững hơn. Thủ tướng cũng thông tin, vừa qua văn phòng chính phủ đã rất thành công trong việc điện tử hóa hệ thống điều hành, tập trung công tác cải cách thể chế, chính sách pháp luật để tháo gỡ tạo điều kiện cho phát triển, nâng cao đời sống người dân. Một trong những thành tích nổi bật là đưa vào vận hành cổng dịch vụ công quốc gia để giảm chi phí, giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, tổ công tác của Thủ tướng đã đôn đốc kiểm tra các mặt, các địa phương một cách rốt ráo, quyết liệt. Sau đó, tỷ lệ nhiệm vụ mà chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao bị nợ đọng chỉ còn dưới 1,8%. Thủ tướng cho biết năm 2021, chính phủ đề ra phương châm hành động là đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng, phát triển. Với nhiệm vụ nặng nề đó, Thủ tướng yêu cầu văn phòng chính phủ tiếp tục là cơ quan gương mẫu, tiên phong trong việc thực hiện phương châm của chính phủ. Phải tạo chuyển biến thực sự rõ nét về chất lượng tham mưu, cần chủ động hơn, tích cực hơn, hiệu quả hơn, nhất là trong công tác phối hợp với các bộ ngành cơ quan của chính phủ. Thủ tướng bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo chính phủ và văn phòng chính phủ, các vị chuyên gia tiếp tục giúp đỡ, đóng góp các kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động.
Vào sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, trong thời gian này, mặc dù phải tập trung cho công tác đánh giá tổng kết cuối năm và phải tiến hành các sự kiện quan trọng của đất nước năm 2021, nhưng cơ bản các cơ quan đã tích cực khẩn trương hoàn thành các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp. Trong sáng nay, với 100% ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết gồm quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn tổ dân phố, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung, và hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo đó, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện ở từng cơ quan đơn vị nơi người ứng cử công tác. Việc tổ chức hội nghị này có ưu điểm là việc đóng góp ý kiến cho người ứng cử sẽ sâu sát, chi tiết, cụ thể do cử tri nắm rất rõ về người được giới thiệu ứng cử. Số lượng cử tri tham gia hội nghị không quá nhiều nên sẽ tạo điều kiện để tất cả các cử tri nơi ứng cử công tác phát biểu ý kiến tại hội nghị. Về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề xuất báo cáo Quốc hội xem xét quyết định vấn đề này tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Vào chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2017 đến 2020. Nghị quyết cũng quyết nghị Chính phủ xây dựng phương án phù hợp để thu hồi vốn hoàn trả ngân sách trung ương. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã giải phóng mặt bằng khoảng 94%, 6% còn lại chủ yếu thuộc phạm vi di rời, công trình hạ tầng phức tạp, dự kiến hoàn thành trong quý 1 và quý 2 năm nay. Đối với 6 dự án thành phần đầu tư công đã triển khai 29 trên tổng số 30 gói cầu thi công, còn lại một gói cầu là trụ tháp và dầm dây văng thuộc cầu Mỹ Thuận 2 sẽ triển khai khi hoàn thành kết cấu phần dưới. Đối với 5 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả 3 dự án thành phần đoạn Diễn Châu, Bãi Vọt, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo đã phê duyệt kết quả đấu thầu và đang tổ chức đàm phán ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện. 2 dự án thành phần đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu hiện không lựa chọn được nhà đầu tư.
2 dự án thành phần quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu có tổng chiều dài 93,3 km trên là 654 km nằm xen kẽ giữa dự án là Mai Sơn quốc lộ 45 và Diễn Châu Bãi Vọt đang được triển khai thực hiện. Việc chưa thực hiện được 2 dự án thành phần này sẽ làm giảm hiệu quả khai thác của dự án các dự án lân cận và tổng thể dự án, đặc biệt là công tác quản lý phần mặt bằng đã thu hồi 94% sẽ rất phức tạp, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân trong khu vực dự án đi qua.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết nếu không chuyển kịp thời 2 dự án thành phần thì kết nối của toàn tuyến hơn 654 km sẽ bị tắc lại. Bên cạnh đó, trong điều kiện đại dịch COVID-19, yêu cầu phải tăng cường đầu tư công từ nguồn ngân sách để kích thích nền kinh tế. Sự chuyển đổi này, sau nhiều lần không vượt quá tổng số vốn ngân sách nhà nước đầu tư đã được Quốc hội quyết định là 78.641 tỷ đồng. 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành thông qua nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 qua đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư. Nghị quyết quyết nghị việc chuyển đổi từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước đối với 2 dự án thành phần đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn Diễn Châu theo nguyên tắc không vượt quá nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua chủ trương bố trí cho dự án. Nghị quyết giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần, chuyển đổi sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, đáp ứng tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023, đồng thời xây dựng phương án phù hợp để thu hồi vốn hoàn trả ngân sách trung ương. Cũng trong chiều nay, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức đã hiến định, thiết chế do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và tuân thủ pháp luật. Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán và sử dụng tài chính, tài sản công và là một trong những công cụ quan trọng góp phần phòng chống tham nhũng.
Nhiệm kỳ này, đó, cái sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Kiểm toán Nhà nước với thanh tra Chính phủ khá tốt. Tôi thấy rất là chủ động. Gần như là các cái báo cáo của Kiểm toán báo cáo ra trước Quốc hội được đại biểu Quốc hội rất là tin tưởng, sử dụng tất cả những cái số liệu, những cái nhận định, những cái kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để làm cơ sở thảo luận và quyết định những cái vấn đề quan trọng về kế hoạch kinh tế xã hội của đất nước, về tài chính ngân sách.
Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo về việc áp dụng khoản 22 điều 4 của Luật Đầu tư công số 39 năm 2019. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng tờ trình của Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ không có cách hiểu khác nhau về quy định mà vướng mắc là do hướng dẫn về trình tự thủ tục đầu tư với các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài cho doanh nghiệp vay lại 100% chưa cụ thể. Vì vậy, không nhất thiết phải ban hành nghị quyết giải thích lại khoản 22 điều 4 Luật Đầu tư công.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Vào chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ rõ một số tồn tại hạn chế mà ủy ban và các doanh nghiệp trực thuộc cần tập trung khắc phục như việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhằm tách chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng quản lý vốn tại doanh nghiệp vẫn còn chưa tốt. Tổ chức triển khai một số chức năng nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu như phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt báo cáo giám sát tài chính, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá xếp loại doanh nghiệp do có nhiều vướng mắc bất cập nên cổ phần hóa thoái vốn vẫn còn chậm, gây lúng túng cho doanh nghiệp và chưa phát huy được thế mạnh của các doanh nghiệp thuộc ủy ban. Công tác tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn chưa đạt tiến độ so với kế hoạch đề ra. Một số doanh nghiệp chậm phê duyệt chiến lược phát triển, đề án tái cơ cấu. Việc nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của mọi mặt tại các doanh nghiệp còn chưa rõ nét. Việc xây dựng chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp và hệ thống các mục tiêu chỉ số đánh giá doanh nghiệp nhà nước theo thông lệ quốc tế chưa có nhiều chuyển biến. Mức độ chủ động sẵn sàng tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư của các doanh nghiệp chưa được đánh giá đầy đủ. Đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực cho phát triển. Các doanh nghiệp và ủy ban chưa thể hiện được vai trò chủ đạo dẫn dắt các thành phần kinh tế khác trong kỷ nguyên số chuyển đổi. Từ những tồn tại này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp lớn của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thời gian tới. Trong đó đáng chú ý là triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 12 của Trung ương để xây dựng Ủy ban là một cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhằm tách chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng quản lý vốn tại doanh nghiệp, nhằm chuyên nghiệp hóa công tác quản lý vốn tại doanh nghiệp. Cùng với đó là thực hiện tốt chức năng đại diện chủ sở hữu tại 19 tập đoàn, tổng công ty. Mục tiêu bảo toàn phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện đúng vai trò đại diện chủ sở hữu, không can thiệp vào các việc thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật.
Năm qua, trong bối cảnh chịu nhiều tác động của thiên tai và dịch bệnh, ngành lao động thương binh và xã hội đã vượt khó cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đây là kết quả nổi bật được khẳng định tại hội nghị trực tuyến của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
Năm 2020 là năm đột phá trong lĩnh vực người có công, giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng chính sách người có công. Lần đầu tiên tổ chức gặp mặt tuyên dương 500 thương binh binh nặng, 300 bà mẹ Việt Nam anh hùng, giải quyết việc làm mới cho hơn 8 triệu lao động. Việt Nam cũng được công nhận là một trong 10 nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới. Lần đầu tiên áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, thành tựu giảm nghèo được quốc tế đánh giá cao. Tỷ lệ hộ nghèo 2020 giảm xuống còn 2,75%. Về đích trước 10 năm so với mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, công tác trợ giúp xã hội ngày càng được mở rộng, quyền căn bản của trẻ em được tôn trọng và đảm bảo. Năm qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN. Chỉ số niềm tin của nhân dân về chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chính sách người có công tăng 13 bậc. Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế khó khăn như độ bao phủ an sinh xã hội còn thấp, nhất là bao phủ bảo hiểm xã hội đối với người lao động khu vực nông nghiệp, phi chính thức, kết quả giảm nghèo chưa được bền vững, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, chiếm 55%, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn cao, việc làm chưa thực sự bền vững, tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em, phụ nữ diễn biến phức tạp, một số tệ nạn xã hội gây bức xúc xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành lao động thương binh và xã hội tiếp tục tập trung các giải pháp để khắc phục những hạn chế, đồng thời nhấn mạnh Để có kết quả xóa đói giảm nghèo bền vững, giữ ổn định, tăng thêm lòng tin của người dân, ngành cần huy động những đóng góp của các tổ chức xã hội, những tấm lòng thiện nguyện. Với vai trò là cơ quan điều phối, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, cơ quan liên quan để hình thành mạng lưới giúp những chính sách nhân văn đến gần với người dân hơn nữa.
Nhà nước làm chính sách và nhà nước có nguồn lực thông qua các chương trình mục tiêu, thông qua các chính sách và thông qua các gói hỗ trợ. Nhưng mà thực tiễn ở bên dưới còn một bộ phận người dân vô cùng khó khăn và còn có hàng vạn, hàng triệu những người cùng với nhà nước để trợ giúp những đối tượng. Cái điều này tôi nghĩ rằng chúng ta nên có một cái đánh giá là cái vai trò của bộ là phối hợp, là điều phối, thì không chỉ điều phối giữa các cơ quan nhà nước, giữa các cái đoàn thể trong hệ thống chính trị của mình, mà đặc biệt là với các tổ chức xã hội để tạo thành một cái mạng lưới, huy động tất cả sức của mọi người dân để cùng với nhà nước, để sao cho cái thành quả của sự phát triển đến được đều với những người dân, đặc biệt là những người yếu thế.
Nước ta đã chính thức hoàn thành đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, giữ đúng cam kết với ASEAN là hoàn thành tắt sóng hoàn toàn truyền hình tương tự mặt đất vào năm 2020. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại cuộc họp báo diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất hoàn thành 4 mục tiêu lớn, gồm chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số trên phạm vi toàn quốc, hiệu quả sử dụng tần số của truyền hình số mặt đất cao hơn khoảng 30 lần so với truyền hình tương tự, giải phóng được trên 100 MHz thuộc băng tần 700 là băng tần vàng để phủ sóng 5G toàn quốc, trong khi vẫn có đủ tần số cho nhiều kênh truyền hình như trước đây. Mở rộng đáng kể vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất từ trung tâm 40 tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương được phủ sóng năm 2011, đến nay vùng phủ sóng tới nhiều huyện, xã, thôn, bản của 63 địa phương trên toàn quốc. 100% các đài phát thanh truyền hình địa phương đã được tổ chức sắp xếp theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, tập trung vào sản xuất nội dung chương trình và thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng. Bên cạnh đó, đề án thu hút nguồn lực xã hội để phủ sóng truyền hình số mặt đất. 9 năm qua, đầu tư cho phủ sóng truyền hình số mặt đất có vốn xã hội hóa đạt trên 50%. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, với việc tắt sóng hoàn toàn truyền hình tương tự mặt đất trong năm 2020, Việt Nam nằm trong nhóm đầu các nước ASEAN về hoàn thành số hóa truyền hình, giữ đúng cam kết với ASEAN là tắt sóng hoàn toàn truyền hình tương tự mặt đất vào năm 2020.
Tắt sóng truyền hình tương tự là một việc khó, nhất là khi chúng ta bắt đầu đề án này năm 2011. Có đến 80% các hộ gia đình vẫn chưa có đầu thu kỹ thuật số. Và Việt Nam cũng là một nước lớn về dân số. Địa hình lại phức tạp, làm cho việc số hóa truyền hình còn khó hơn nữa. Nhưng chúng ta đã có những cách tiếp cận phù hợp để thực hiện thành công đề án, có lộ trình phù hợp, là đi thẳng vào công nghệ hiện đại. Chúng ta đã chọn công nghệ DVB-T2 khi mới chỉ có 6 nước chọn công nghệ này. Nhưng đây là công nghệ tiên tiến, vừa có chất lượng cao hơn, vừa tiết kiệm băng tần hơn. Và thực tế đã chứng minh chúng ta đúng.
Đến năm 2020, số liệu thống kê cho thấy 16 triệu hộ gia đình đã xem truyền hình số qua các phương thức cáp, IPTV và trên 3,2 triệu hộ sử dụng truyền hình vệ tinh miễn phí. Trong giai đoạn số hóa truyền hình mặt đất, nước ta đã thực hiện chính sách bắt buộc từ năm 2014, máy thu hình phải tích hợp chức năng thu số DVB-T2, đặc biệt hỗ trợ đầu thu số cho đối tượng nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia từ năm 2015 đến 2020 với khoảng 1,9 triệu hộ. Vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất hiện đạt 80% dân cư so với 50% dân cư của năm 2011. Tại cuộc họp, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất, cho biết.
Trước đây thì đầu tư một cái chương trình thì phải một máy phát. Hiện nay chúng ta có khoảng 9 cái chương trình V1 đến V9 thì tất cả hay dồn vào chỉ trong một máy phát. Khoảng 30 cái chương trình cũng một máy phát thì nó lợi ích hẳn về cái mặt đầu tư kinh tế. Và đương nhiên như vậy nó sẽ lợi ích về cái mặt khai thác sử dụng. Bởi vì anh khai thác một cái máy nó khác với 30 máy phát. Đấy là lợi ích rất lớn. Đấy, và cái tiếp theo nữa là về cái băng tần. Cái băng tần thì hiện nay chúng ta giải phóng toàn bộ băng tần. Trước đây nếu chúng ta cứ để lẻ tẻ là cũng rất nhiều kênh trong các tỉnh, mỗi tỉnh có một cái máy phát, một cái tần số khác nhau. Thì cái tần số bị lặp lại thì chúng ta phải chiếm được khoảng độ khoảng 50 cái tần số. Thì chúng ta giải phóng được băng tần để phục vụ cho các việc khác, ví dụ 5G chẳng hạn.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Việt Nam ngừng phát sóng truyền hình tương tự, hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất từ 0 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2020. Việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất hoàn toàn không làm gián đoạn khi thu xem các chương trình truyền hình tương tự, phục vụ đa số người dân không có điều kiện thu xem các chương trình truyền hình trả tiền.
Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hầm Hải Vân 2 nối tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đã khánh thành vào sáng nay. Đây là hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
Hầm đường bộ Hải Vân 2 có chiều dài toàn tuyến là 12,4 km, trong đó phần hầm dài 6,2 km là công trình trọng điểm quốc gia và là hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á. Dự án hầm đường bộ Hải Vân được phê duyệt gồm 2 giai đoạn, tổng mức đầu tư là 7.200 tỷ đồng. Giai đoạn 1 nâng cấp sửa chữa hầm Hải Vân 1, giai đoạn 2 là khởi công nâng cấp hầm Hải Vân 2. Dự án hoàn thành đáp ứng nhu cầu di chuyển của phương tiện lưu thông một chiều, một ống hầm, đảm bảo an toàn hơn, đồng thời nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu, góp phần phát huy hiệu quả kinh tế xã hội. Hầm đường bộ Hải Vân 2 đã hoàn thành nhưng hiện đang phát sinh nhiều vướng mắc. Nhà thầu đã hoàn thành công trình nhưng hiện nay nguồn ngân sách nhà nước còn hơn 1.180 tỷ đồng chưa được bố trí. Để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết, nhà đầu tư đã đề xuất chỉ đưa vào sử dụng khoảng 20 ngày, phục vụ cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán, sau đó tạm thời đóng cửa hầm đường bộ Hải Vân 2 để giải quyết những vướng mắc về tài chính.
Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khởi công xây dựng cầu đò mới qua sông Thị Tính nằm trên địa bàn thị xã Bến Cát. Tin của phóng viên Thiên Lý.
Công trình có chiều dài hơn 165 m, rộng 20 m với kết cấu bê tông cốt thép, có 4 làn xe, tổng mức đầu tư công trình hơn 213 tỷ đồng. Cầu đò mới bắc qua sông Thị Tính nằm song song với cầu đò cũ chạy vào nội ô thị xã Bến Cát, có điểm đầu tuyến nối với tỉnh lộ 748, điểm còn lại nối vào con đường đi qua khu đô thị Golden City 2 ra quốc lộ 13. Cầu mới được xây dựng nhằm giảm tải cho cầu đò cũ đã sử dụng nhiều năm, giúp giảm tải tình trạng quá nhiều phương tiện, trong đó không ít phương tiện lớn đi qua nội ô thị xã Bến Cát, gây tình trạng kẹt xe và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, góp phần tạo cảnh quan cho khu vực dọc bờ sông Thị Tính, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển vùng đô thị phía Tây của thị xã Bến Cát. Ông Nguyễn Bình Ngự, người dân xã An Điền cho biết.
Sau 40 mấy năm đến ngày hôm nay, quê hương An Điền này và Mỹ Phước được xây dựng một cái cây cầu hai. Đây là cái niềm vui mừng rất là to lớn của người dân của hai địa phương này. Nó sẽ tạo được điều kiện thuận lợi để cho người dân phát triển về mọi mặt trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay ở xã của chúng tôi.
Hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công tác áp giá đền bù, hỗ trợ cho 3.000 hộ dân có đất nằm trong khu vực đền bù giải tỏa để thực hiện dự án sân bay quốc tế Long Thành. Tin của phóng viên Nguyên Dũng.
Để thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng liên quan phải thu hồi hơn 5.000 hectare đất, trong đó có gần 3.000 hectare đất của hơn 5.500 hộ gia đình. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đã hoàn tất công tác áp giá đền bù, hỗ trợ cho 3.000 hộ dân với tổng số tiền gần 6.000 tỷ đồng. Cách đây 6 ngày, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, chủ đầu tư dự án, đã khởi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đây là dự án hạ tầng đặc biệt được Quốc hội thông qua về chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi và được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt trong quá trình triển khai. Dự án sân bay Long Thành được chia làm 4 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 là gần 110.000 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2025.
Giá xăng dầu đã tăng lần thứ tư liên tiếp từ 15 giờ chiều nay, cụ thể như sau.
Mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 430 đồng, RON 95 tăng 451 đồng. Các mặt hàng dầu tăng tối đa 370 đồng. Như vậy, giá xăng E5 RON 92 lên mức tối đa 15.948 đồng một lít. Xăng RON 95 giá cao nhất là 16.930 đồng một lít. Để hạn chế mức tăng, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục sử dụng công cụ từ Quỹ Bình ổn. Lần này, Liên Bộ không trích quỹ đối với xăng E5 RON 92, dầu diesel, dầu hỏa và dầu ma rút. Xăng RON 95 được trích mức 100 đồng mỗi lít, tương đương kỳ điều hành lần trước. Nếu không tiếp tục chi Quỹ Bình ổn, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng từ gần 200 đồng đến hơn 1.500 đồng một lít.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Sau Sau hơn một tháng khởi tố vụ án, vào chiều nay, cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch COVID-19.
Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can là bệnh nhân số 1342, nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines để điều tra tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật hình sự. Theo điều tra ban đầu, ngày 14 tháng 11 năm 2020, bệnh nhân 1342 đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định. Tuy nhiên, bệnh nhân 1342 không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines. Sau đó, bệnh nhân 1342 tiếp tục không thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà, khiến lây lan dịch bệnh cho người khác. Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh, điều tra và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Do đó, ngày 3 tháng 12 năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật hình sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Trong những ngày cuối năm này thì tình trạng vượt biên ngày càng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập dịch bệnh COVID-19. Phóng sự của phóng viên Duy Thái tại Cao Bằng, một trong những điểm nóng về hoạt động xâm nhập cảnh trái phép hiện nay.
Trên 330 km đường biên giới tại tỉnh Cao Bằng với nhiều đường mòn lối mở, những ngày này không ngày nào không phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 14.000 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua đường biên giới tại Cao Bằng. Trong đó, chỉ tính riêng quý 4 năm 2020, đã có hơn 3.500 công dân. Những công dân khi trở về chủ yếu là sang Trung Quốc làm việc chui theo đường tiểu ngạch như lối mòn, đường sông, đường suối, không có giấy tờ xuất nhập cảnh. Nhiều trường hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh sang Trung Quốc đi du lịch, thăm thân, nhưng hết hạn không về mà ở lại làm thuê trái phép, bị lực lượng chức năng bên phía Trung Quốc trao trả. Mấy ngày qua, trung bình mỗi ngày lực lượng chức năng phát hiện, xử lý khoảng 50-70 công dân trở về từ Trung Quốc, tăng gấp khoảng 10 lần so với trước. Trung tá Lý Văn Tương, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Ngọc Côn, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết.
Có rất nhiều đường dây tổ chức xuyên biên giới. Có nhiều vụ án thì hầu như các đối tượng dùng thông qua mạng xã hội, kể cả xác định đấy nhưng mà lại ở bên Trung Quốc. Đối tượng tuyển này, đối tượng trung gian để vận chuyển, tách đoạn ra, mỗi người chỉ biết một đoạn thôi. Cho nên là trong quá trình điều tra cũng hết sức là khó khăn để tìm ra các đối tượng cầm đầu. Hầu như các vụ án chỉ chặt đứt được một đoạn nào đó thôi, chứ không hiểu tận gốc được. Do nhu cầu của người lao động, nhu cầu việc làm, nhu cầu về thu nhập. Mặc dù là vẫn nhận thức được xuất nhập cảnh trái phép tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro liên quan đến sức khỏe, đến tính mạng, nhưng mà do cuộc sống thì vẫn sang bên Trung Quốc.
Lực lượng chức năng tại tỉnh Cao Bằng đã khởi tố rất nhiều vụ án liên quan đến hành vi đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép. Điển hình như vào tháng 11 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Thị Nội, sinh năm 1978, trú tại huyện Hạ Lang và tuyên mức án 5 năm tù với bị cáo này về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, bị cáo Nội đã nhận số tiền 14 triệu đồng để tổ chức vận chuyển trái phép 8 người vượt biên từ Trung Quốc vào Việt Nam. Có thể thấy, trong các đường dây đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép, một bộ phận người dân địa phương do thiếu hiểu biết, hám lợi nên đã bị các đối tượng xấu lợi dụng, trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây đưa dẫn xuyên biên giới. Thiếu tá Nguyễn Xuân Mạnh, chính trị viên đồn biên phòng Đàm Thủy, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng nói:
Chúng tôi cũng tích cực tham gia là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cùng bộ đội quản lý đường biên cột mốc. Hai là chúng tôi cũng tích cực thực hiện các mô hình, các chương trình để mục đích là giúp bà con nhân dân vừa là nâng cao cái dân trí, vừa là nâng cao cái đời sống của bà con. Qua những cái kết quả thực hiện giúp đỡ bà con thì bà con cũng hăng hái, tích cực cung cấp nhiều cái nguồn tin, nhiều cái vụ việc trong thời gian Covid vừa qua để bộ đội ra ngăn chặn, thu dung các công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về để đưa đi cách ly theo đúng quy định.
Lượng công dân trở về nước tăng đột biến khiến các cơ sở cách ly tại tỉnh Cao Bằng rơi vào tình trạng quá tải. Thời điểm hiện tại, các khu cách ly tập trung tại Cao Bằng đang có gần 1.400 người, trong khi điều kiện chỉ có thể đáp ứng được khoảng 800 đến 1.000 người. Số lượng người về quá đông, phải chuyển hàng trăm người đang cách ly đến các tỉnh lân cận như Bắc Cạn, Thái Nguyên nhằm giảm tải cho các khu cách ly tại Cao Bằng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Dự báo, càng cận Tết Nguyên đán, lượng người bên kia biên giới đổ về ngày càng nhiều. Ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết.
Tỉnh cũng đã quyết định là sẽ mở rộng thêm những cơ sở cách ly mà có đủ điều kiện để nâng cao năng lực lên tiếp nhận. Tiếp tục thì tỉnh sẽ tổ chức các đoàn công tác xuống các huyện để xem các khu cơ sở cách ly để mở rộng ra và đảm bảo các điều kiện phục vụ như là vấn đề chỗ ăn, nằm nghỉ, vệ sinh đường điện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân thực hiện biện pháp cách ly. Đối với lực lượng y tế thì hiện nay thì trước diễn biến đông như thế thì chúng tôi cũng đã có những sách điều chỉnh, lập kế hoạch để điều động thêm viên chức để tham gia vào các cơ sở cách ly, lấy từ các cơ sở y tế mà hiện nay là không phải thực hiện nhiệm vụ phòng dịch. Cố gắng nỗ lực quyết tâm là thực hiện tốt các biện pháp chống dịch để làm sao là tổ chức một cái Tết đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Trước dự báo tình trạng nhập cảnh trái phép tăng cao, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và các lực lượng chức năng địa phương đã lên nhiều phương án, tăng cường quân số kiểm soát suốt ngày đêm tại 125 điểm chốt và duy trì nhiều tổ kiểm soát lưu động dọc tuyến biên giới. Chính quyền cũng đặc biệt chú trọng trong công tác nắm tình hình địa bàn, các đối tượng nghi vấn, tăng cường công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, quản lý chặt dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn khu vực biên giới, giám sát các phương tiện vận tải tham gia chuyên chở đối tượng, v.v. Cùng với lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép. Đó là việc làm thể hiện trách nhiệm với cá nhân, với gia đình và với cả cộng đồng, góp phần ngăn chặn nguồn lây nhiễm COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài, cùng nhau chiến thắng, đẩy lùi dịch bệnh.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa tuyết và băng giá đã phủ kín một số khu vực ở tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn và Sơn La. Nhiệt độ các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn giảm sâu dưới 10 độ C, trời lạnh buốt. Vì vậy, hầu hết các trường học ở đây đều cho học sinh nghỉ học ở nhà tránh rét. Tổng hợp của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Tại tỉnh Điện Biên, sáng nay, nền nhiệt phổ biến ở các địa phương vùng cao từ 4 đến 5 độ C. Vì vậy, đã có 130 trường với khoảng 55.000 học sinh ở 3 cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải nghỉ học để tránh rét. Trong đó, riêng hai huyện Tủa Chùa và Điện Biên Đông lạnh nhất với mức 3 độ C, nên toàn bộ 39.000 học sinh các cấp học phải nghỉ học. Ông Nguyễn Hồng Sơn, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tủa Chùa cho biết.
Thời điểm hôm nay ba bậc học là nghỉ học, thì còn một số học sinh ở các cái trường bán trú thì do điều kiện là hôm qua họ không nắm được nên là học các cháu nó vẫn về ở trong bán trú nhưng nhà trường vẫn giữ ấm cho các cháu ở trong các cái lớp học, nhưng các hoạt động dạy và học dừng lại và tổ chức ăn bán trú cho các cháu tại trường mà không tổ chức các hoạt động khác, cơ bản là 100% là gần như là nghỉ học.
Tại tỉnh Sơn La, sáng nay trời có mưa, một số nơi ở các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, nhiệt độ phổ biến từ 1 đến 3 độ C, cá biệt tại xã vùng cao Tà Xùa, huyện Bắc Yên âm 1 độ C. Trong sáng nay, đã có 417 trong tổng số hơn 570 đơn vị trường ở cả 4 cấp từ mầm non đến trung học phổ thông ở tỉnh Sơn La đã cho học sinh nghỉ học ở nhà để tránh rét. Các trường tổ chức dạy và học thì chỉ duy trì việc học tập trong lớp, không tổ chức các hoạt động ngoài trời với phương châm tất cả vì sức khỏe của học sinh. Ông Vương Văn Học, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nói.
Cán bộ giáo viên thì những cái việc mình chấm bài học kỳ hay sinh hoạt chuyên môn thì các trường họ vẫn làm việc bình thường. Thế còn học sinh thì nghỉ gần hết. Ở những cái vùng hạ huyện có nhiệt độ cao ấm thì các cháu vẫn đi học. Nhưng mà có những trường thì lùi thời gian học lại muộn hơn. Thứ hai nữa là những cái hoạt động ngoài trời như thể dục các thứ khác thì kể cả vùng hơi ấm cũng không tổ chức, trên tinh thần tất cả về sức khỏe của học sinh.
Tại các tỉnh Yên Bái và Lai Châu, số trường cho học sinh nghỉ học là hơn 580. Riêng tại tỉnh Lào Cai, trong sáng nay, do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, khu vực từ trạm Tôn lên đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa và xã vùng cao Ý Tý, huyện Bát Sát đã xảy ra mưa tuyết. Đây là trận mưa tuyết đầu tiên ghi nhận được ở hai địa phương này trong mùa đông năm 2021. Chính quyền các địa phương hiện đang tích cực hướng dẫn người dân tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu các thiệt hại do mưa tuyết, băng giá gây ra.
Và lúc này thì cảnh sát giao thông đang phân luồng để hạn chế phương tiện lên đỉnh núi ở Lào Cai ngắm tuyết rơi do đường trơn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Đỉnh núi Ô Quy Hồ giáp xanh hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu và xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã có tuyết rơi. Nhiều đoạn trên các tuyến đường lên hai khu vực này phủ tuyết trắng, đóng băng, sương mù dày đặc khiến giao thông khó khăn. Trên quốc lộ 4D hướng lên đỉnh Ô Quy Hồ, nhiều xe bị mất lái do đường trơn lao vào vách núi, song do tốc độ chậm nên may mắn không xảy ra tai nạn. Đại tá Nguyễn Đắc Long, trưởng phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị huy động lực lượng trực chốt tại chân đèo Ô Quy Hồ, quốc lộ 4D để phân luồng, hạn chế các phương tiện lên núi ngắm tuyết. Bởi đường lên đỉnh hiện rất trơn trượt, nhiều đoạn nước đóng băng trên mặt đường nên việc đi xe máy, ô tô đi lên đó rất nguy hiểm. Du khách không nên lên đỉnh núi vào thời gian này. Trong khi đó, hướng quốc độ 4D tại tỉnh Lai Châu, lực lượng chức năng cũng đã cắm biển cấm các phương tiện lên đèo Ô Quy Hồ để đảm bảo an toàn. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh miền núi làm sạch đinh phản quang, tấm dán phản quang trên các tuyến quốc lộ để đảm bảo an toàn cho phương tiện. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lên đường miền núi do thời tiết lạnh, nhiệt độ cơ thể thay đổi, ảnh hưởng đến việc điều khiển xe, có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
Do rét đậm kéo dài, hôm nay huyện miền núi Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình đã cho học sinh tiểu học và mầm non nghỉ học. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, học sinh của huyện miền núi Minh Hóa phải nghỉ học do rét đậm. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
Những ngày qua tại huyện miền núi Minh Hóa, nền nhiệt duy trì khoảng từ 7 đến 8 độ C vào ban ngày, ban đêm giảm xuống thấp hơn. Thời tiết này người già và trẻ em rất dễ ốm đau, ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong sáng nay, hơn 10.000 học sinh của 40 trường tiểu học và mầm non tại huyện Minh Hóa được cho nghỉ học. Do không có quy định cụ thể và đây là trường hợp đặc biệt bởi diễn biến thời tiết cực đoan, nên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa sẽ căn cứ vào mức nhiệt độ hàng ngày ở thời điểm 6 giờ sáng để có quyết định phù hợp với việc cho học sinh tiểu học và mầm non nghỉ học trong ngày hay không. Ông Đinh Tuấn Anh, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết.
Sáng nay thời tiết lạnh quá, 8 độ nên là phòng cho phép học sinh mầm non và học sinh tiểu học được nghỉ học đến khi mất thời gian quá 10 độ thì lại đi học lại. Chỉ còn năm nay thì vì nhiệt độ nó xuống thấp quá so với cả năm nên là năm nay sớm mới cho nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho học sinh đó. Nhà trường là vẫn tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về cái việc mà đảm bảo an toàn khi mà ở nhà.
Rét đậm rét hại thì nhiều người dân vùng cao thường đốt củi hay là bếp than để sưởi ấm và đã xảy ra không ít những vụ tai nạn thương tâm bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Vừa có hai em bé thương vong do sưởi than tại huyện Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình.
Trời lạnh, em gái 15 tuổi cùng em họ 13 tuổi mang chậu than nóng vào phòng ngủ sưởi ấm. Sáng nay người nhà phát hiện cả hai bất động trên giường. Hai em được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện, song em gái 15 tuổi đã tử vong. Em 13 tuổi ngộ độc nặng, được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy, nguy cơ tử vong cao. Bác sĩ xác định hai cháu bị ngộ độc khí CO do than sưởi. Nhiễm độc CO là tai nạn thường gặp trong các loại ngộ độc khí. Khí CO không màu, không mùi, nhiều người không nhận biết mình đang hít phải khí độc đến khi ngất hoặc liệm ngay trong lúc ngủ. Ngộ độc nhẹ thì bệnh nhân thường chỉ đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, nôn, mệt mỏi. Ngộ độc nặng thì người bệnh đau ngực, hồi hộp, co giật, hôn mê, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Bệnh nhân có thể ngất, tím ở môi và các đầu ngón tay ngón chân, co cứng tay chân hoặc có những động tác bất thường. Để phòng tránh ngộ độc khí than, các bác sĩ khuyến cáo người dân không dùng than để sưởi ấm ở trong phòng kín, nhất là trong nhà có người già và trẻ em. Cách đây 2 ngày tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, một phụ nữ 67 tuổi đốt lửa sưởi ấm, không may lửa bén vào quần áo gây bỏng nặng và đã tử vong. Vụ việc một lần nữa cảnh báo người dân cẩn trọng khi đốt lửa sưởi ấm trong thời tiết giá rét được dự báo còn tiếp diễn trong những ngày tới.
Và tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ, vùng núi cao như Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế từ 9 đến 12 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Đợt rét đậm rét hại của miền Bắc sẽ còn kéo dài trong khoảng 2 ngày nữa. Khoảng ngày 14 đến ngày 19 tháng 1 sẽ có một đợt không khí lạnh khác tiếp tục tràn về. Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét, Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm. Trong những ngày rét đậm rét hại, người già và trẻ nhỏ cần hạn chế ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh. Và để chủ động chống rét cho vật nuôi, lưu ý đối với người dân miền núi là cần che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho gia súc, dựng nhà lưới để chống băng tuyết, sương muối và mưa đá đối với cây trồng để giảm thiểu thiệt hại.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin về một diễn biến mới đáng lo ngại về dịch bệnh COVID-19. Nhật Bản vừa phát hiện thêm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh đường viêm hô hấp cấp COVID-19 có cấu trúc khác với chủng đã phát hiện ở Anh và Nam Phi. Sự xuất hiện của biến thể mới cho thấy cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu vẫn rất gian nan. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Biến thể mới được tìm thấy ở 4 người đến Nhật Bản từ Brazil. Các nhà chức trách Nhật Bản đã thông báo cho phía Brazil rằng biến thể mới có 12 đột biến và một trong số đột biến đó đã được xác định cũng có trong các biến thể được tìm thấy ở Vương quốc Anh và Nam Phi. Điều này khiến các nhà nghiên cứu đặt ra giả thiết không loại trừ khả năng biến thể mới có nguy cơ lây nhiễm virus cao hơn. Tính đến sáng ngày hôm nay, theo thống kê của trang Worldometers, đại dịch COVID-19 đã tấn công 218 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho gần 90,7 triệu người, trong đó hơn 1,9 triệu trường hợp tử vong. Hàng loạt các quốc gia đang đẩy nhanh việc xúc tiến các chương trình tiêm chủng bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân trước diễn biến phức tạp của đại dịch. Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, thêm hai địa điểm tiêm chủng đại trà vừa đi vào hoạt động tại thành phố New York ngày hôm qua, đã đem lại hy vọng mới cho người dân thành phố này trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Cô Claudia Zain, một nhân viên y tế, người vừa nhận được mũi tiêm đầu tiên, xúc động nói.
I do feel like people need to...
Tôi thực sự cảm thấy rằng mọi người lúc này cần hy vọng vào những điều tích cực và suy nghĩ xem chúng ta phải làm gì để vượt qua khó khăn này. Hôm nay, nhận mũi tiêm đầu tiên, tôi cảm thấy mình như là một phần nhỏ của lịch sử nước Mỹ. Hãy luôn hướng về phía trước, vượt qua khó khăn hiện tại, nhìn về tương lai là những gì mà tôi nghĩ mọi người ai cũng sẵn sàng làm.
Còn tại Anh, quốc gia đang điêu đứng khi chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến do sự xuất hiện của biến thể mới nguy hiểm. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thông báo, nước này trong ngày hôm nay sẽ khai trương 7 trung tâm tiêm chủng vaccine quy mô lớn để giúp đẩy nhanh chiến dịch chủng ngừa COVID-19 đại trà cho người dân. Ước tính nhà chức trách Anh đang tiêm chủng cho khoảng 200.000 người mỗi ngày. Trong khi đó, tại Israel, quốc gia với chiến dịch thần tốc triển khai tiêm vaccine COVID-19. Bộ Y tế nước này thông báo đến nay đã có 72% số người trên 60 tuổi ở nước này được tiêm phòng COVID-19. Đến nay, tại Israel đã có hơn 1,8 triệu người được tiêm xong đợt 1 vaccine phòng COVID-19, chiếm hơn 20% dân số. Còn theo Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga, đến nay đã có hơn 1,5 triệu người trên thế giới được chủng ngừa COVID-19 bằng vaccine Sputnik V.
Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden thông báo sẽ tiêm liều vaccine COVID-19 thứ hai để tăng cường lòng tin của người dân về liều thuốc đẩy lùi đại dịch.
Mũi tiêm thứ hai này sẽ được tiến hành sau 3 tuần kể từ khi ông tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên hôm 21 tháng 12 vừa qua. Trái với quan điểm của Tổng thống Donald Trump, ông Joe Biden cho rằng vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả, đồng thời tiêm chủng là việc làm cần thiết để ngăn chặn đại dịch. Tại Malaysia, chỉ trong 3 ngày qua, nội các của Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã có 2 thành viên nhiễm COVID-19, đó là Bộ trưởng Bộ Phát triển Phụ nữ, Gia đình và Cộng đồng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Trước tình hình này, Thủ tướng Muhyiddin Yassin dự kiến sẽ ra tuyên bố áp đặt các biện pháp kiểm soát lây nhiễm mới vào cuối ngày hôm nay.
Nhóm chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ chính thức đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của COVID-19 từ ngày 14 tháng 1 này. Thông báo được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ sự thất vọng vì Trung Quốc vẫn chưa cho nhóm chuyên gia quốc tế nhập cảnh để thực hiện nhiệm vụ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
Thông báo chính thức vừa đăng trên trang thông tin của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc hôm nay nêu rõ, qua bàn bạc giữa hai bên, nhóm chuyên gia quốc tế điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ đến Trung Quốc khảo sát vào ngày 14 tháng 1, cùng với các nhà khoa học Trung Quốc hợp tác tiến hành nghiên cứu khoa học chung về nguồn gốc của SARS-CoV-2. Thông báo được đưa ra sau khi Tổng Giám đốc WHO Tedros ngày 6 tháng 1 bày tỏ sự thất vọng vì Trung Quốc vẫn chưa cho nhóm chuyên gia quốc tế nhập cảnh để thực hiện nhiệm vụ. Đây là một trong những lời chỉ trích hiếm hoi Bắc Kinh của người đứng đầu WHO. Trong một phản ứng đưa ra ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng việc các chuyên gia của WHO chưa tới được nước này để điều tra nguồn gốc COVID-19 không chỉ là do vấn đề thị thực.
Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, chính quyền Mỹ hôm nay đã liệt nhóm phiến quân Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố việc phân loại này nhằm buộc nhóm Houthi phải chịu trách nhiệm về các hành động khủng bố, bao gồm các cuộc tấn công xuyên biên giới đe dọa dân thường, cơ sở hạ tầng và vận chuyển thương mại. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng quyết định đưa 3 thủ lĩnh của nhóm Houthi vào danh sách khủng bố quốc tế. Trước đó, hôm 9 tháng 1, chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế liệt nhóm Houthi vào danh sách các tổ chức khủng bố. Các chuyên gia khu vực lo ngại, động thái trên sẽ gây khó khăn cho các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc bảo trợ nhằm chấm dứt chiến tranh và những gánh nặng mà người dân phải gánh chịu do kinh tế suy sụp và đại dịch COVID-19 bùng phát.
Thảm kịch máy bay rơi ở ngoài khơi Jakarta của Indonesia cách đây 2 ngày vẫn đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia. Các chuyên gia của Indonesia đã dự đoán 3 nguyên nhân của vụ tai nạn này. Tin của phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia.
Máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air chở 62 hành khách và phi hành đoàn mất liên lạc với đài không lưu 4 phút sau khi cất cánh. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay mang số hiệu SG-182 này. Nhà quan sát hàng không Budi Mulyawan Suyitno, nguyên Tổng cục trưởng Vận tải Hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết, có 3 nguyên nhân có thể gây ra vụ rơi máy bay Sriwijaya Air, trong đó có lỗi do con người, kỹ thuật hoặc do thời tiết. Nhà quan sát nhận định tất cả các khả năng đều có thể xảy ra. Chiếc máy bay xấu số đã hoạt động được hơn 26 năm, do đó cần điều tra hồ sơ hoạt động của máy bay, bao gồm cả công việc bảo dưỡng. Ông cũng đề xuất kiểm tra khóa huấn luyện gần đây nhất cho phi hành đoàn lái máy bay Sriwijaya Air mang số hiệu 182. Bên cạnh đó cũng không thể loại trừ yếu tố thời tiết. Được biết, trước khi khởi hành, chuyến bay định mệnh đã bị hoãn 30 phút do thời tiết xấu.
Sau khi mạng xã hội Twitter tuyên bố đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông tuyên bố sẽ xem xét tạo ra một nền tảng mới và dân chủ hơn trong tương lai gần. Như tin đã đưa cách đây 2 ngày, Twitter đã tuyên bố khóa vĩnh viễn tài khoản chiến dịch của Tổng thống Donald Trump một ngày sau khi khóa vĩnh viễn tài khoản cá nhân của đương kim Tổng thống Mỹ. Trước đó, thì Twitter cũng đã gỡ 3 bài đăng trên tài khoản của ông Donald Trump và khóa tài khoản này trong vòng 12 giờ đồng hồ do nội dung các bài đăng có nguy cơ kích động biểu tình. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, thời tiết miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đang chuyển lạnh khá rõ rệt. Nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng tới các hoạt động thường nhật và với các vận động viên thì đây thực sự là một thách thức không hề nhỏ, đặc biệt là với các môn thể thao phải tập luyện ngoài trời.
Tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội những ngày này, nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống tới 9-10 độ C, giá buốt và gió khá to. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, các vận động viên của đội tuyển điền kinh vẫn phải tập luyện ngoài trời. Bên cạnh việc trang bị các bộ quần áo giữ nhiệt để giữ ấm cơ thể thì các bài khởi động cũng được chú trọng nhiều hơn. Vận động viên Lê Minh Lực của đội tuyển điền kinh trẻ cho biết.
Thời tiết lạnh này thì tụi em phải khởi động kỹ hơn mùa hè, khởi động nhiều hơn, chạy khởi động nhiều hơn cho nóng cơ thể để tập luyện không bị chấn thương.
Bắn cung cũng là một môn thể thao chịu không ít ảnh hưởng bởi thời tiết. Với đặc trưng là môn thể thao tĩnh nên đây sẽ là thử thách không nhỏ với các cung thủ khi tập luyện ngoài trời. Vận động viên Trịnh Văn Đức cho biết.
Mùa đông này thì ảnh hưởng lớn nhất là chắc là không mặc được áo quá dày. Tại vì mặc áo quá dày thì nó sẽ không thực hiện được động tác.
Liên quan tới việc luyện tập trong mùa lạnh của các vận động viên, bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội lưu ý.
Trong sinh hoạt thì cái chế độ dinh dưỡng mình phải đầy đủ, phải cân đối, phải chế độ dinh dưỡng phải tốt thì mới có sức đề kháng để chống lại cái thời tiết lạnh này.
Năm nay, đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam được đặt kỳ vọng lớn khi thi đấu ở SEA Games 31 trên sân nhà. Tuy nhiên, ngay ở đợt tập trung đầu tiên trong năm 2021 này, ban huấn luyện đã gặp khó khăn khi lực lượng của đội không đủ.
So với SEA Games 30, thành phần đội tuyển vật tự do nữ quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31 không có nhiều sự thay đổi. Những vận động viên giành thành tích cao tại Philippines vẫn thi đấu. Tuy nhiên, ở đợt tập trung đầu năm của đội tuyển, quân số đã giảm tới 2/3 so với trước, chỉ còn lại 12 vận động viên. Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hùng cho biết.
Tính ra nếu mà hạng cân của như các cái giải thế giới hiện tại bây giờ là nó đang 10 hạng cân. Nếu 10 hạng cân thì ít nhất là mỗi hạng cân phải được 2 em, đó là ít nhất 2 em để cùng có những đối tượng cùng với nhau để cọ sát và tập luyện với nhau.
Cả năm 2020 không tập huấn, không thi đấu giải quốc tế nào khiến các đô vật khá ì và mất đi cảm giác trên sàn đấu. Bước sang năm 2021, tình hình vẫn chưa thể sáng sủa hơn khi giải bãi biển châu Á đã thông báo dừng tổ chức, còn giải vô địch châu Á dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 2 tới cũng chưa có thông tin chính thức. Trước những khó khăn này, thầy và trò đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam cần nỗ lực rất nhiều để có thể hoàn thành nhiệm vụ của năm 2021.
Lượt trận đầu tiên vòng loại giải U19 quốc gia 2021 đã diễn ra chiều qua với rất nhiều bất ngờ thú vị. Đáng chú ý là hai đội bóng được đánh giá cao là Nam Định và Hòa Anh Gia Lai đều nhận những kết quả đáng thất vọng ở trận ra quân. U19 Nam Định thua 0-2 trước U19 Hà Nội, còn U19 Hòa Anh Gia Lai hòa U19 Bình Định với tỷ số 0-0. Vòng loại sẽ diễn ra đến ngày 2 tháng 2. 12 đội có thành tích tốt nhất ở vòng loại sẽ lọt vào vòng chung kết dự kiến khởi tranh ngày 24 tháng 3.
Dự báo thời tiết.
tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên trong đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa rào, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét đậm rét hại, với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế từ 9 đến 12 độ, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Tây Nguyên, đêm và sáng sớm trời rét, Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 17 độ, có nơi dưới 5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 18 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 17 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, phía Nam từ 19 đến 27 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét đậm, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Đức Hưng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.